cái bộ bài kinh này hay là cái quyển kinh này mở đầu nó lạ hơn các quyển kinh khác hết. Các quyển kinh khác, thí dụ kinh Pháp Hoa, mở đầu thì sao? Phật ở trong hội chúng phóng quang đủ hết, phải không? Những kinh khác như kinh A Hàm thì Phật ngài ở trong tứ chúng, rồi ngài có những cái câu hỏi hoặc chúng có câu hỏi gì ngài trả lời. Còn ở đây thì mở đầu kinh nói rằng tôi nghe như vậy, một hôm Phật ở thành ở nước Xá Vệ, tại cái vườn ông Cấp Cô Độc, rừng cây của Kỳ Đà, thái tử Kỳ Đà, cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 vị. Khi ấy Đức Thế Tôn đến giờ thọ trai, ngài đắp y mang bát vào trong đại thành Xá Vệ khất thực. Ở trong thành đó, theo thứ lớp khất thực rồi, ngài trở về chỗ cũ, rồi ăn cơm xong, ngài đem y bát, tức là dọn dẹp y bát, thâu là dọn dẹp đó, ngài dọn dẹp y bát, rồi ngài rửa chân, ngài trải tòa ngài ngồi. Như vậy thì diễn tả lại hình ảnh Đức Phật tới giờ thọ trai, ngài vào thành khất thực có đủ cơm ăn rồi, ngài trở về, ngài ngồi thọ trai xong, ngài dọn dẹp y bát xong, ngài rửa chân, ngài ngồi kiết già thôi. Như vậy thì có cái gì kỳ đặc ở chỗ này? Câu chuyện hết sức là bình dị, phải không? Không thấy có cái gì đạo lý, chỉ cái chuyện bình thường hàng ngày, chính cái chỗ này. Cho nên người sao có nhiều vị thấm được, tán thán vô cùng ở chỗ này. Tán thán sao? Cái chân lý tuyệt đối mà trí tuệ Bát Nhã thấy được đó, cái chân lý đó nó không phải cái gì huyền bí, không phải cái gì xa lạ, không phải cái gì màu nhiệm, mà cái chân lý nó hiện tại trong mọi cử chỉ hành động của chúng ta hàng ngày. Đó. Chân lý nó đầy đủ ngay trong hành động, trong cử chỉ chúng ta sống trong hàng ngày, chứ không có đâu xa hết. Không phải tìm cái trí tuệ trên trời xanh, cũng không phải tìm trí tuệ trên núi, ngoài biển, mà trí tuệ ở ngay trong cuộc sống hiện tại, đơn giản mà chúng ta đương sống đây. Đó. Như vậy thì qua cái câu chuyện này chúng ta mới thấy rằng Lục Tổ ngộ được từ Kinh Kim Cang, sau này ngài làm cái bài tụng gì? Tức là tụng về vô tướng đó. Thì trong bài tụng đó thì Lục Tổ ngài có nói sao? Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, kháp tợ tầm thố giác. Phật pháp ngay trên thế gian này, không có rời thế gian mà tìm Phật pháp được. Nếu ai rời thế gian mà tìm Phật pháp, giống như người tìm lông rùa sừng thỏ, chuyện viễn vong vô ích. Đó, như vậy thì mới phù hợp với cái đoạn đầu này, phải không? Đoạn đầu này nói cái trí tuệ cứu kính mà ngài sẽ nói đó là cái hiện tại trong cuộc sống bình dị này, chứ nó không có cái gì xa lạ hết. Mình đừng mong cầu, đừng tìm kiếm cái gì ở đâu đâu, mà nó ngay ở cuộc sống hiện tại này. Quý vị tin không? Tin không? Bây giờ tôi hỏi quý vị một câu. Quý vị thấy thân này thiệt hay giả? Thấy thiệt hay giả? Nói thẳng đi, đừng có e dè gì hết. nói cái gì ở lòng mình, thiệt hay giả? Đó, với cái mắt phàm tục thì thấy thân là thiệt, phải không? Mà phàm tục tức là mê giác. Còn Đức Phật thì chiếu kiến ngũ uẩn dây không. Ngũ uẩn là thân này, thấy thân này, năm uẩn này, tánh nó là không. Thì như vậy, cùng một thân này với kẻ mê thì nó thiệt, với người giác thì nó là tánh không, duyên hợp giả có. Như vậy thì đâu phải đi tìm đâu xa, phải không? Ngay thân của mình đang sống mà kẻ mê người giác khác nhau. Nếu mình nói thân mình thiệt, mai mốt tắt thở thì sao? Thiệt hay giả? Thì chừng đó thấy giả. Còn Phật nói nó giả, thấy giả rõ ràng, cho nên tắt thở lúc nào được cũng được hết, cũng biết nó là giả hết á, chứ nó không thiệt, phải không? Sống 100 tuổi rồi cũng tắt thở, cũng chết, nó cũng giả. 50 tuổi, 30 tuổi chừng chết cũng thấy nó là giả. Cái giả đó là cái lẽ thật, không chối cãi được. Như vậy thì chân lý là cái thấy tột cùng lẽ thật. Mà cái thấy tột cùng lẽ thật đó là trí tuệ bát nhã. Đó, cái trí tuệ bát nhã nó thấy tột lẽ thật. Còn mình giờ trí tuệ khôn ngoan, tính toán cái này cái kia hay, làm cái này nọ giỏi, được việc lợi ích, nhưng mà nói mình thiệt, phải không? Mình thiệt rồi người thiệt. Cho nên đó là cái trí tuệ thế gian, nó không có đúng cái chân lý. Mà không có đúng chân lý cho nên cái trí tuệ đó dùng tạm thời rồi thôi. Còn cái trí tuệ Phật thấy đó, nó là muôn đời, không bao giờ thay đổi. Là con người thì ai cũng biết duyên hợp hư giả. Đó. Như vậy thì cái hư giả đó là cái thấy tột lẽ thật. Còn thấy nó là thiệt, thấy nó 40 tuổi, 50 tuổi, 100 tuổi chẳng hạn, đó là cái thấy tưởng tượng chứ không có lẽ thật. Rồi nó qua, ưng chết lúc nào nó chết, chứ không phải hẹn đúng năm đó bao nhiêu tuổi mới chết. Có ai dám hẹn không? Có ai dám nói tôi tới 80 tuổi tôi mới chết? Dám nói vậy không? Tưởng dám nói thì ký cam đoan đi coi, phải không? Thử coi tới đó hay không. Bởi vậy nên mình không có thể biết được cái lẽ thực của con người mình. Còn trí tuệ bát nhã là thấy tột lẽ thực ở con người mình. Rồi thấy nơi con người mình đúng lẽ thực, thấy muôn vật cũng đúng lẽ thực. Đó là trí tuệ bát nhã. Mà trí tuệ đó không ai phá được hết, phải không? Có ai lấy lý gì mà nói thân này là thiệt, không cãi chối được? Có ai dám nói vậy không? Hay là nói nó giả không cãi chối được? Nói thiệt không cãi chối được hay nói giả không cãi chối được? Thì cái giả không ai cãi chối được, đó là chân lý. Còn nói thiệt, thiệt mà mai mốt nó rã thì đó là cái thiệt đó, mình nói trật, nói không đúng lẽ thật. Như vậy để hiểu rằng cái trí tuệ là thấy đúng như thật, tột cùng lẽ thật, đó là trí tuệ bát nhã. Hiểu đó rồi quý vị mới nhớ, mới thấy cái ý nghĩa của cái đoạn trên. Như vậy thì chúng ta không tìm trí tuệ bát nhã ở đâu hết, mà ngay nơi con người mình, ngay nơi hoàn cảnh sống của mình, trong trước mắt của chúng ta mà thấy được lẽ thật, đó là trí tuệ bát nhã. Còn chờ tu cho tới ngộ đạo mới thấy lâu quá, phải không? Chờ tới ngộ đạo mới thấy, mà thấy thân này thiệt chừng nào ngộ đạo? Biết thân này là giả, người ta lỡ chửi mình khi mình nổi giận không? Nó là giả, có đáng gì mà giận. Còn nếu thấy thân này thiệt, nó chờ tôi tu, tôi cố gắng tu tới ngộ đạo thì tôi thấy được cái đạo lý thật. Mà trong khi chờ đó đó, rồi ai động tới cái mình sân si đủ thứ hết thì chừng nào ngộ đạo? Chờ cái không thể tới, phải không? Ngay bây giờ mình thấy đúng như thật thì cái đó nó sẵn ở bên mình chứ không đâu xa hết. Như vậy thì chúng ta học cái trí tuệ bát nhã cứu kính này là phải thấy đúng như thật ngay cuộc sống của con người, thấy đúng như thật mọi hoàn cảnh chung quanh của con người, chứ đừng tìm kiếm cái gì xa lạ. Như Đức Phật diễn tả, Ngài đi khất thực, về ăn cơm, rồi dẹp bát y bát, rồi cái rửa chân, rồi ngồi kiết già. Rồi, đó là một cái thực hiện tiền, chứ không có cái gì lạ hết. Đó là cái ý nghĩa của cái đoạn đầu. Bây giờ, qua cái đoạn kế,